Trang hồi ký của tòa giải tội. Đã lâu không có ai vào đây. Nhưng một mùa chay nọ, câu chuyện xảy ra. Người thanh niên ngồi dưới cuối nhà thờ lâu lắm. Người ấy đến đây mấy lần, chỉ ngồi trong nhà thờ thôi, không vào đây. Tôi là tòa giải tội, lâu ngày không có người vào. Tôi cầu nguyện, tôi xin cho có một người vào đây với Chúa đi. Cây thánh giá treo trên tường cũng bụi bám, vắng thật vắng. Tôi cầu nguyện nhiều, và sau cùng tôi thấy anh ta từ từ bỏ ghế ngồi đi lên. Lòng tôi hồi hộp, cầu nguyện thêm, tôi xin cho anh đừng bỏ cuộc. Rồi người thanh niên đến gần, ngó vào tòa giải tội, ngại ngùng. Tôi lại lấy hết tâm hồn cầu nguyện cho anh. Dáng đi của người thanh niên vất vả, có ai kéo anh lại? Tôi cầu nguyện thêm nữa. Sau cùng, người thanh niên giơ tay đẩy nhẹ cánh cửa, bước vào. Tôi là tòa giải tội ở đây qua bao nhiêu thế hệ. Gần trăm năm nay rồi còn gì? Từ thế hệ cha ông của những người trong họ đạo này cơ mà. Như tôi viết ở trên, tôi chứng kiến rất nhiều thăng trầm của cuộc đời. Nhất là nhìn thấy không biết bao nhiêu biến cố lạ lùng đã xảy ra. Trong góc nhỏ nhà thờ này mà chứa không biết bao nhiêu phép lạ. Vì những phép lạ ấy rất hạnh phúc, rất riêng tư, nên người ta muốn giữ kỷ niệm đó cho riêng mình. Ít người nói ra. Người thanh niên nói với Chúa: Lạy Chúa, mỗi lần đến với Chúa qua tòa giải tội này là đời con được tái sinh. Con hạnh phúc hơn, yêu đời hơn. Sao con vẫn cứ ngại ngùng hả Chúa? Trên bóng thánh giá, Chúa nhìn người thanh niên trả lời: Con à, ma quỷ rất sợ tòa giải tội. Nơi đây là trận chiến thảm bại nhất của nó. Con có kinh nghiệm mỗi lần đến với cha, rồi ra về, lòng con vui hơn, cuộc đời nhẹ thân thang. Nhưng con vẫn ngại, vì ma quỷ không muốn buông tha một người đang trên đường thuộc về nó. Lúc nào con ngại tòa giải tội là lúc ma quỷ gần con nhất. Nó đang giữ chân con lại. Chính lúc đó là lúc con lại cần tòa giải tội hơn lúc nào hết. Nhưng thưa Chúa biết mọi tội con rồi. Sao con lại còn phải đến đây? Sao Chúa không tha cho con đi? Con rất yêu quý của cha. Con hiểu lầm tình yêu của cha trong tòa giải tội này rồi. Lòng của cha luôn bao dung. Con không nhớ, trước khi người con hoang đàn trong phúc âm trở về, thì cha nó đã mong chờ nó rồi sao? Mong nó về là tha thứ hết rồi. Cha nó có hỏi tội nó đâu. Trước khi con đến đây, ngay khi con phạm tội, hôm đó lòng cha buồn khôn tả. Con phạm tội xong, con bước đi u buồn lững thững. Con giấu giếm cha, con giấu giếm người chung quanh. Cha thấy thương con quá đỗi, cha tha cho con ngay hôm đó rồi. Người thanh niên im lặng lắng nghe. Anh trầm ngâm suy nghĩ. Một phút tĩnh mịch trôi qua. Lòng nhà thờ có con chim sẻ kêu chim chíp. Chúa thấy người thanh niên im lặng. Ngài nói tiếp. Cha chán tội. Cha không muốn nghĩ đến tội. Cha chỉ nghĩ đến tình thương và sự đau khổ. Cha thấy con lầm lũi đi. Con không dám nhìn trời. Con giấu giếm cha. Con rước lễ mà lòng con chán ngán. Cha biết con đau khổ. Cha nghĩ đến khổ đau trong con. Con ạ, con là con của cha. Chúa mới nói tới đó thì người thanh niên cúi xuống tay ghế quỳ chảy nước mắt. Con chim sẻ bay ngơ ngác với tiếng kêu nhiêm nhiếp. Trong dòng nước mắt, người thanh niên cố nói như muốn trách Chúa thêm. Thế sao con lại phải đến đây? Con yêu quý, như con thấy, chỉ khi nào người con hoang đàn trở về nhà, thì nó mới có ăn. Nếu không về, nó chết đói bên bầy heo. Cho dù người cha tha lâu rồi, nhưng không về, nó vẫn chết vì đói. Sự tha thứ đã được ban ra, nhưng để lãnh nhận, con phải giơ tay. Nhà cha có cơm gạo, nhưng con sẽ đói nếu không ăn. Con hiểu ý của cha không? Cũng như chiều nay, khi con ngồi trầm ngâm trong nhà thờ, cha thấy con, cha thấy rõ con, cha tha cho con lâu rồi. Cha tha cho con ngay khi con bước đi buồn bã vì tội trong con. Cha thương và cha tha ngay. Trong tiếng xót xa, người thanh niên hỏi Chúa. Cha tha mà sao lòng con cứ bối rối hoang vu? Con ạ, con không thể cảm nghiệm được tình thương của cha cho đến khi con giơ tay lãnh nhận. Huyền diệu của tình yêu là chỉ khi nào người kia lãnh nhận thì tình yêu ấy mới thật sự thành tình yêu. Sự cao cả của tình yêu là tự do, nên tình yêu không bao giờ đến từ một chiều. Khác biệt huyền diệu của tình yêu và sự thù ghét là sự tự do ấy. Khi thù ghét, người ta dùng bạo lực bắt người kia đau khổ. Tình yêu thì không. Phải có người nhận tình yêu thì mới là tình yêu. Tình yêu cho đi mà không người nhận, tình yêu lại trở về với người đã trao ban. Người con hoang đàng không trở về sẽ không cảm nghiệm được sự tha thứ, không cảm nghiệm được tình thương của cha. Cho dù người cha có đầy tình thương và sự tha thứ đi tìm kiếm nó, cũng sẽ không gặp nó. Người thanh niên lắng nghe, quỳ im lặng. Tôi là tòa giải tội. Mỗi lần xảy ra như thế, lòng tôi hạnh phúc, xót xa. Trong tôi có vui lẫn bùi ngùi. Trong xót xa có cái tiếc nuối, có thương tội nghiệp, có thật thà. Tôi mong có người đến với tòa giải tội là thế. Nơi ấy, giữa Chúa và người ta gặp nhau cách kỳ diệu, nhiệm màu. Rồi người ta ra về với một trời mới, đất mới, cỏ cây xanh tươi, nắng chan hòa ấm cúng trong lòng người. Cứ mỗi lần chứng kiến như thế, đời tôi cũng hạnh phúc vô cùng. Vì thế, tôi cứ muốn làm tòa giải tội ở đây. Dù cả tháng chỉ có vài người tới, tôi vẫn cứ muốn ở đây. Tôi lắng nghe tiếp Chúa và người thanh niên đang nói chuyện. Con đến tòa giải tội không phải tìm sự tha thứ, mà để cảm nghiệm sự tha thứ. Cũng như người con hoang đàng không phải về để cha tha, mà để cảm nghiệm sự tha thứ và được sống. Ngày con phạm tội, con ơi, con bước đi u buồn, con không dám nhìn cha. Trên thập giá, cha nhìn xuống tội nghiệp con. Về phần cha luôn tha thứ cho con. Cha đẩy sự tha thứ đi kiếm tìm con, nhưng để cảm nghiệm tình yêu ấy vào trong hồn con, lại tùy ở con có về để lãnh nhận hay không. Con yêu dấu, khi con đến tòa giải tội, giơ tay lãnh nhận. Tình yêu là ơn cứu độ, trên bàn tay mang dấu đinh ở cây thánh giá này đổ xuống tay con. Cha quý ân sủng của cha. Vì bàn tay cha rất đau, nên khi cho ai ân sủng ấy, cha nhớ người đó mãi. Con có thể quên ngày hôm nay, cũng như con đã quên những lần xưng tội trước. Vì khi lãnh nhận, con chỉ giơ tay, tay con không đau như tay cha. Còn cha không thể quên con, vì tay cha đã rất đau đớn với ân sủng này. Con ơi, khi cho người nào ân sủng ấy, cha nhớ người đó. Con chim sẻ lại bay. Nó ngơ ngác như muốn tìm một đường bay nào đó mà không rõ. Tiếng kêu chim chíp vang trong nhà thờ vắng. Người thanh niên vẫn cúi đầu nói với Chúa: Lạy Cha, xin thương xót con, xin cho con cảm nghiệm được tình thương của Cha.
Thần Chúa rách nát ê chề, thế mà con mãi ngủ mê. Một chiều trên đồi cạn về, con tim tan nát não nề. Hỡi người từ bỏ đam mê, hãy mau quay gót trở về. Giê-xu ơi, con sẽ trở về cùng cha, mẹ sẽ thứ tha và ban cho con tình thương hãi hà. Giê-xu ơi, con hứa trung tín lời thề, quyết tâm từ bỏ đam mê ăn năn thống hối, chờ ngài đưa con về quê. Mình ngài chết trên thập giá, hy sinh chết cho tội trần. Mau Chúa ghi dấu ân tình, suối lệ tuôn mát suốt vì con. Giờ này con quỳ thống hối, gục đầu tự hối, không còn tự mãn kiêu căng, quên đi ganh ghét tị hiềm. Giê-xu ơi, con sẽ trở về cùng cha, ngài sẽ thứ tha và ban cho con tình thương hãi hà. Giê-xu, Giê-xu ơi, con hứa chung thiên lời thề, quyết tâm từ bỏ đam mê, ăn năn thống hối, chờ ngài đưa con về quê.
Chúa nhìn người thanh niên chậm rãi nâng bàn tay rất đau đớn ôm người thanh niên. Người thanh niên cúi đầu lãnh nhận. Tôi thấy mắt người thanh niên rướm lệ, còn tôi, chiếc tòa giải tội gỗ, tôi lại chứng kiến một trời mới và một mùa xuân thiêng liêng mới đang nở trong lòng nhà thờ.
Mình ngài chết trên thập giá, hy sinh chết cho con chân, máu Chúa ghi dấu ân tình, suối lệ tuôn mãi vì con. Giờ này con quỳ thống hối, cúi đầu từ hối ăn năn, không còn tự mãn kiêu căng, quên đi ganh ghét tình yêu. Giê-xu, Giê-xu ơi, con sẽ trở về, trở về cùng cha, ngài sẽ thứ tha và ban cho con tình thương hải hà. Giê-xu, Giê-xu ơi, con hứa chung